Thưa quý thính giả, đây là bài mở đầu cho tạp chí Văn nghệ cuối tuần mà chúng tôi phụ trách, và lần này trở lại với những chuyện liên quan đến văn học nghệ thuật. Chúng tôi may mắn có được sự cộng tác của nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc và nhà lý luận văn học nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn. Thay mặt thính giả của SBS Radio, chúng tôi xin cảm ơn hai anh Nguyễn Hưng Quốc và Hoàng Ngọc Tuấn đã nhận lời cộng tác để chúng tôi có thể thực hiện tạp chí này, và cảm ơn sự tham dự của hai anh trong buổi nói chuyện hôm nay.
Cảm ơn chị ạ.
Thưa, tạp chí của chúng ta sẽ bắt đầu bằng chuyện đã gây sóng gió trong sinh hoạt văn học và đại học ở Việt Nam, đã lan sang hải ngoại và chắc hẳn là còn tác động đối với chuyện tự do viết lách, tự do tư tưởng trong văn học và học thuật Việt Nam nhiều năm nữa. Đó là vụ án luận văn Nhã Thuyên. Tôi xin phép hai anh để giới thiệu vắn tắt nhé về Nhã Thuyên. Nhã Thuyên là bút hiệu của cô Đỗ Thị Thoang, sinh năm 1986 tại Hải Dương. Cô tốt nghiệp khoa ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội và cô hiện sống ở Hà Nội. Luận văn thạc sĩ của cô mang tựa đề là Vị trí của kẻ bên lề, thực hành thơ của nhóm mở miệng từ góc nhìn văn hóa. Đó là cái luận văn thạc sĩ ở khoa ngữ văn năm 2010, dài 114 trang mà nội dung chủ yếu là nhóm mở miệng. Thưa, trước đây thì chúng ta có nói về nhóm mở miệng trong chương trình phát thanh này rồi, nhưng mà tôi thiết tưởng là mình cũng cần nhắc lại về nhóm mở miệng một chút, phải không ạ?
Dạ vâng ạ.
Vâng, xin mời anh Nguyễn Hưng Quốc. Thưa anh, có thể giới thiệu về cái nhóm đó, về đặc điểm thơ, cách sống, cách viết của họ không ạ?
Về nhóm mở miệng thì tôi đã trình bày trên đài Express Radio và trên blog của tôi một số lần. Thì nói chung thì đó là một nhóm văn học được coi là thành công nhất ở Việt Nam sau 1975, do một số cá nhân tự hình thành và họ hoạt động hoàn toàn ngoài cái khuôn khổ cho phép của chính quyền Việt Nam. Hai thành viên trụ cột của nhóm mở miệng là Lý Đợi và Bùi Tráng. Có thể nói một cách tóm tắt như thế này, nhóm mở miệng có mấy đặc điểm nổi bật. Họ hoạt động trong khá nhiều lĩnh vực khác nhau. Thứ nhất là họ làm thơ, và thứ hai là họ thành lập nhà xuất bản. Thơ của họ cũng là thơ chui, nhà xuất bản của họ cũng là nhà xuất bản chui.
Tuy nhiên có bản giấy vụn á.
Nhà xuất bản giấy vụn đấy chị ạ. Có điều mặc dù là xuất bản chui, nhưng mà chất lượng sách do nhà xuất bản giấy vụn xuất bản được khen ngợi vô cùng. Khen ngợi về phương diện nội dung, khen ngợi về phương diện nghệ thuật và khen ngợi cả cái hình thức trình bày nữa. Có nhiều nhà văn, nhà thơ ở Việt Nam nhận xét là không có một nhà xuất bản chính thức nào ở Việt Nam có cái chất lượng trình bày, trang trí sách đẹp như là nhà xuất bản giấy vụn. Cái điều thứ hai nữa ấy, thì nhóm mở miệng không những sáng tác mà họ còn thích phát ngôn về quan điểm sáng tác của mình. Cách nói của họ rất ấn tượng, rất mạnh mẽ. Bởi vậy cho nên khi mới ra đời, nó đã thu hút sự chú ý của cộng đồng văn học ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại ngay tức khắc. Và thứ ba là họ là những người có tài, có nhiều cái óc khám phá, họ muốn thay đổi văn học, họ muốn mang lại cái chuyện gì mới mẻ cho văn chương Việt Nam. Bởi vậy cho nên họ gây ảnh hưởng rất lớn đối với các cây bút Việt Nam, đặc biệt là những người còn trẻ. Và bốn, thì họ rất táo bạo và can đảm, họ dám nói thẳng rất nhiều điều, kể cả những điều bị coi là cấm kỵ ở Việt Nam. Tuy nhiên nói chung thì cái đặc điểm nổi bật nhất của nhóm mở miệng vẫn là ở trong thơ. Về thơ thì có hai đặc điểm chính. Thứ nhất là họ muốn đổi mới về ngôn ngữ thơ, đổi mới bằng nhiều cách. Một trong những cách phổ biến nhất là họ sử dụng cả những ngôn ngữ rất tục tiểu, ngôn ngữ ngoài đường phố để mang vào trong thơ và biến nó thành những bài thơ hay. Và thứ hai nữa, họ cũng táo bạo về phương diện nội dung. Nhiều khi họ đã kích chế độ Cộng sản, họ đã kích chủ nghĩa Cộng sản, họ đã kích cả Hồ Chí Minh. Cho nên chính quyền Việt Nam họ hoàn toàn không thích nhóm mở miệng chút xíu nào cả. Bởi vì họ coi đó không chỉ là một trào lưu đổi mới văn học, mà còn là một cái xu hướng muốn vượt thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của chính quyền Việt Nam, không những trong lĩnh vực văn học nghệ thuật mà còn cả trong lĩnh vực chính trị nữa chị ạ.
Chúng tôi xin tạm ngưng cuộc nói chuyện để mời quý vị nghe một vài đoạn trong bài thơ của Bùi Chát, tựa đề là Thôi. Tác giả nói rằng bài thơ rất dài và ông chỉ đưa lên vài đoạn.
Các ông cho chúng tôi được biết sự thật nhé. Các ông cho chúng tôi được ngủ với vợ chồng chúng tôi nhé. Các ông cho chúng tôi được thở nhé. Các ông cho chúng tôi được chống tham nhũng nhé. Các ông cho chúng tôi được tự do ngôn luận nhé. Các ông cho chúng tôi được lập hội vỉa hè nhé. Các ông cho chúng tôi được biểu tình nhé. Các ông cho chúng tôi được bầu cử tự do nhé. Các ông cho chúng tôi được bảo vệ tổ quốc nhé. Các ông cho chúng tôi được sống riêng tư, không bị dòm ngó nhé. Các ông cho chúng tôi đá đít các ông nhé. Các ông cho chúng tôi được yêu nước nhé.
Trở lại với câu chuyện cùng hai ông Nguyễn Hưng Quốc và Hoàng Ngọc Tuấn về nhóm mở miệng và luận văn của Nhã Thuyên. Nhưng mà thưa các anh, tại sao trong một thời gian dài họ không có một cái phản ứng, một cái hành động nào trù dập đối với nhóm mở miệng hết?
Thật ra thì cũng khó, bởi vì ngay từ khi mới xuất hiện thì nhóm mở miệng đã nổi tiếng, đã được thế giới chú ý. Trong đó có một số tổ chức về văn học thế giới mời đại diện nhóm mở miệng qua dự hội nghị, họ trao giải thưởng quốc tế cho nhóm mở miệng. Nói chung bây giờ nhờ Internet mà tất cả những tiếng nói phản kháng, những tiếng nói táo bạo nó được vang xa ra đến tầm quốc tế. Và khi mà tiếng nói của họ được nghe đấy, thì cái nguy cơ trấn áp họ cũng sẽ giảm đi.
Nếu mình nói đến cái chuyện trù dập thì thật ra cá nhân của những người trong nhóm mở miệng cũng được hỏi thăm sức khỏe khá nhiều lần. Trong đó sau cái việc mà đi Argentina của Bùi Giác về thì Bùi Giác cũng đã bị giam giữ đó.
Dạ vâng, tôi thấy là những người trong nước mà có cái khuynh hướng hay là có cái biểu lộ, cái thái độ ủng hộ hay là ca ngợi nhóm mở miệng, chẳng hạn như nhóm Y Văn năm 2004 có những bài giới thiệu nhóm mở miệng, thì sau đó những người như là Đinh Tuấn Anh với lại Trần Tiễn Cao Đăng cũng bị cho thôi việc, phải không ạ?
Dạ vâng, coi như sa thải thế ạ.
Dạ, rồi nghe nói là bài vở về nhóm mở miệng trên Y Văn cũng bị gỡ sạch nữa.
Đúng rồi.
Dạ. Tôi còn nhớ là tôi phỏng vấn anh Hoàng Ngọc Tuấn về tập thơ Đến Từ Đâu của Nguyễn Đức Tùng năm 2010. Không nhớ rõ lúc đó anh Tuấn có nói không. Lý Đợi, Bùi Chát, Nguyễn Viện đều bị gạt ra khỏi cái tập thơ đó, phải không ạ?
Nguyễn Viện thì có, thì bài của Nguyễn Viện là bị sửa rất là nhiều. Còn Bùi Chát và Lý Đợi thì không có được đăng ở trong đó.
Dạ, cũng có vài luận văn tại đại học có đề cập thoáng qua về nhóm mở miệng. Nhưng mà rất là dè dặt và chỉ gọi là ghi nhận vậy thôi. Nhưng mà thưa, còn những người ủng hộ nhóm mở miệng, phần lớn là các trang mạng của người Việt ở hải ngoại, phải không ạ? Talawas, Tiền Vệ, nhà xuất bản Tân Thư, Tân Hình Thức.
Điều đó cũng dễ hiểu thôi chị ạ, bởi vì nhóm mở miệng bị cấm xuất bản, cấm lưu hành ở Việt Nam. Thành ra tiếng vang của họ chủ yếu là ở hải ngoại.
Đúng rồi. Nhưng ở trong nước đó thì thật ra năm 2009 có một cái luận văn của cái cô gọi là Nguyễn Thị Hiền. Cũng có một số trang mô tả sự tồn tại của mở miệng. Nhưng mà cô không có nói rõ về nội dung, cũng không có đánh giá gì hết. Cô chỉ nhắc vậy. Lúc ấy cũng có người có viết về mở miệng. Trần Ngọc Hiếu năm 2003 đó viết cái luận án thạc sĩ và những tìm tòi đổi mới hình thức nghệ thuật thơ đương đại sau đổi mới đó, cũng có nói đến mở miệng. Nên là khá sớm đấy.
Dạ vâng, bây giờ chúng ta trở lại với luận văn của Nhã Thuyên. Với cái sự kiện quanh cái luận văn đó thì tôi tóm tắt như thế này, có gì các anh thấy thiếu sót thì các anh bổ sung nhé. Thưa, luận văn thạc sĩ của cô Đỗ Thị Thoan được hội đồng chấm điểm tối đa là 10/10. Nhưng mà sau đó cuộc hội thảo tại Trung tâm Văn hóa Pháp ở Hà Nội về những tiếng nói ngầm thơ Việt Nam hậu đổi mới, đáng lẽ là tổ chức vào cuối tháng 12 năm 2011 thì bị cấm, phải hủy bỏ vào phút chót. Đến giữa năm 2013 thì một số nhà văn, nhà phê bình văn học, tôi xin đặt cái chữ phê bình văn học đó trong ngoặc kép, những cái tên như là Chu Giang, Nguyễn Văn Lưu, Cẩm Khê, Tuyên Hóa gì gì đó, viết bài trên các báo nhà nước như là Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội Nhân dân, Văn Nghệ, rồi Công an, vân vân, hoặc là trên blog riêng của họ như Đông La, phê phán nặng nề luận văn của Nhã Thuyên và đòi phải xử lý từ tác giả cho đến người hướng dẫn làm luận văn, cho đến hội đồng giám khảo, đến trường đại học sư phạm nữa. Thậm chí là trong một cái cuộc hội thảo mang tên là Nâng cao hiệu quả phê bình văn học do Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Trung ương và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức cũng đòi hỏi phải xử lý như vừa kể. Kết quả là một hội đồng khác của trường đại học sư phạm đã họp và ra hai quyết định tuyên bố không công nhận luận văn của Nhã Thuyên, tước bằng thạc sĩ của cô, hủy bỏ kết quả chấm điểm luận văn, tác giả bị cho thôi việc và cả người hướng dẫn luận văn là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Bình, người từng được phong cái danh hiệu nhà giáo ưu tú, bị buộc phải về hưu trước thời hạn đến 5 năm, nghĩa là nói trắng ra là bà cũng bị đuổi luôn. Kể cả những nhà phê bình từng lên tiếng ca ngợi hay là biện hộ cho Nhã Thuyên cũng bị yêu cầu trả lại thẻ đảng và phải từ bỏ bằng cấp chức vụ của họ. Những cái hành động đó của nhà cầm quyền hay là của trường đại học sư phạm đã bị giới cầm bút, các giáo sư đại học, các học giả trong nước và quốc tế lên tiếng phản đối Ngày 28 tháng 4 năm 2014, thì một nhóm đại diện những người cầm bút trí thức đến gặp ông Nguyễn Văn Minh, hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội, để trao cho ông cái văn thư của 166 người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học ở Việt Nam, và văn thư của 100 người, chủ yếu là các học giả quốc tế gốc Việt trên khắp thế giới. Tôi thấy có Pháp, có Mỹ, có Úc, Canada, có Singapore, v.v. để phản đối xung quanh vụ Nhã Thuyên. Cái văn thư của 166 người trong nước đòi hỏi là trường Đại học Sư phạm Hà Nội phải minh bạch hóa toàn bộ quá trình đi đến hai quyết định nêu trên. Và thư này cho rằng quyết định của trường Đại học Sư phạm đã xâm phạm thẩm quyền và quyền lợi của hội đồng đánh giá luận văn, của người hướng dẫn và tác giả luận văn. Bởi vì những người đó không hề được biết, không hề được tham gia vào cái quá trình thẩm định để đi tới cái quyết định vừa kể. Cho đến nay, theo chỗ tôi biết thì sự việc nó không có gì thay đổi hết. Nhã Thuyên, tức là cô Đỗ Thị Thoan, phó giáo sư Nguyễn Thị Bình vẫn bị đuổi, phải không ạ?
Dạ thưa Vân ạ.
Vâng, đó là tóm tắt câu chuyện. Vậy thì thưa các anh, đây là một vụ động đất văn học và học thuật phải không? Từ sau thập niên 50 của thế kỷ trước với vụ nhân văn gia phẩm, từ sau vụ đốt sách và tiêu diệt nền văn học miền Nam thì đây có phải là vụ án văn học lớn thứ ba hay không? Nó là vụ án văn học hay là vụ án chính trị? Hay nó là cả hai? Tại vì dưới chế độ cộng sản thì văn học là chính trị.
À vâng, chị nói đúng đấy chị ạ. Bởi vì dưới chế độ cộng sản thì quan hệ giữa giáo dục hay là văn học và chính trị thì nó khó phân biệt được lắm. Thậm chí người ta coi đó là một. Tuy nhiên theo tôi nghĩ thì cái vụ án chung quanh Nhã Thuyên có lẽ không đến nỗi được gọi là động đất, và có lẽ nó không phải là cuộc động đất thứ ba chị ạ. Bởi vì cái hiện tượng mà tước bằng ở Việt Nam chắc chắn không ít. Cái hiện tượng mà xuất bản sách rồi tịch thu chắc chắn không phải ít. Tuy nhiên vụ Nhã Thuyên nó nổi bật lên bởi vì nó ồn ào hơn tất cả những vụ khác. Mà cái điều đó thì có lẽ nó gắn liền với cái hệ thống thông tin toàn cầu hiện nay. Nếu giả dụ trước đây khi mà có một người nào đó làm cái luận án mà không đúng đường lối chính sách thì có lẽ họ bị tịch thu, họ bị tước bằng, họ bị đuổi việc thì không có người nào biết cả. Thế nhưng bây giờ khi mỗi trường hợp của Nhã Thuyên vừa mới bùng nổ thì gần như tin tức lan tràn khắp trên thế giới, và như vậy nó độ ồn, nó cao, nó lớn hơn hẳn. Thành ra qua cái vụ án Nhã Thuyên theo tôi đi, thì nó có một điều thế này. Thứ nhất, chúng ta thấy được cái truyền thống trấn áp các nhà nghiên cứu dưới chế độ cộng sản. Và thứ hai, có lẽ thú vị hơn, đó là vai trò của Internet. Với Internet thì bất cứ một biến động, bất cứ một sự cố nào, cho dù nó không lớn, thì nó cũng trở thành ồn ào, nó gây sức thu hút dư luận. Theo tôi thì đây là một trong điều mà có lẽ dại dột nhất của ban tuyên huấn Đảng Cộng sản Việt Nam hiện bây giờ. Họ không ngờ là cái vụ đó ồn ào đến độ như vậy. Lâu nay tôi vẫn nghĩ là tôi không hiểu tại sao họ lại dại dột đến mức độ như vậy. Để tịch thu một cái luận án, để tước bằng cấp của một người, thì chỉ cần sai cán bộ đến gặp hiệu trưởng hiệu phó của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, bảo nhỏ họ xé luận án đó đi hoặc không cho tàn trữ trong thư viện nữa, v.v. thì mọi chuyện sẽ đỡ ồn ào hơn. Đằng này họ tung ra một số người gọi là nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình, nhà lý thuyết văn học viết bài tấn công Nhã Thuyên. Thì họ không ngờ có cái phản ứng ngược lại, đó là cái số lượng những người bênh vực cho Nhã Thuyên càng lúc càng đông, và những người này lại là những người làm chủ những trang blog, những trang Facebook được nhiều người đọc nhất. Bởi vậy cho nên cùng lúc khi mà cán bộ tuyên huấn đồng loạt tấn công Nhã Thuyên thì số lượng người bênh vực Nhã Thuyên càng lúc càng đông, càng quyết liệt. Cho nên có lẽ chúng ta nên nói thế này, đây là một vụ án văn học. Nếu giả dụ chị muốn dùng chữ động đất văn học, thì có lẽ tính chất động đất này gắn liền với cái phương tiện truyền thông đại chúng bây giờ hơn là từ bản chất của vấn đề chị ạ.
Rồi, khi mà tôi nghe được cái tin là luận văn ấy bị lâm vào tình trạng khó khăn để mà chuẩn bị tịch thu, thì tôi nghĩ cái đó cũng không có bất ngờ lắm. Nhưng mà trước đó tôi lại thấy bất ngờ hơn là vì tôi thấy cái luận văn đó có nói về nhóm mở miệng, và tôi cũng đã được đọc một phần của luận văn đó là trước khi có cái tin đó. Phải công nhận là Nhã Thuyên viết nhiều điểm rất là can đảm và rất là thẳng thắn. Mặc dù những cái luận điểm của cô đó về mặt hình thức mà nói nó mang tính khoa học. Ví dụ như nói đến cái vấn đề ngoại vi hóa như một chiến lược tồn tại của cái khác, hay là sự trỗi dậy của cái bên lề, có nghĩa là lý luận xung quanh cái chuyện văn học chính thống và văn học ngoại biên. Trong đó có những đoạn khác, ví dụ như viết về sự tự xuất bản và tự xác lập cái không gian cho mình, như là hình thức
Samizdat,
hay là nói chuyện thơ của mở miệng là thơ cách tân hay là cách mạng. Nói đến vấn đề là giải trung tâm nè, vấn đề cái tác dụng và cái sự thực hành của cái gọi là thơ rác, thơ dơ hay là mỹ học của cái tục vân vân, thì trong đó có những lời lẽ khá thẳng thắn và can đảm. Thì hồi đó tôi có đọc được một phần, và sau này khi nghe cô Đậu thạc sĩ tôi lấy làm ngạc nhiên là cái đó nó lọt qua được thật là lạ. Đến khi mà nghe tin bị tịch thu thì tôi lại không ngạc nhiên nữa. Cho nên đối với tôi cái việc mà tịch thu đó không phải là một sự động đất, mà tôi cảm thấy đó là một sự tất nhiên, là vì một cái luận văn như vậy nếu mà lọt vào cái con mắt của người gọi là thuần thành kiểu cộng sản đó thì người ta sẽ cảm thấy tức giận liền, và người ta sẽ có những cái biện pháp hay thô lỗ để mà đối xử với nó liền. Vì cái nhóm mở miệng hầu như là bị gạt ra, không phải là họ tự đặt họ ở bên lề mà một cách chính thức là họ bị báo chí ở trong nước, ngay cả những cái sinh hoạt văn học nghệ thuật ở trong nước nó gạt ra ở bên lề. Cái hiện tượng y văn nói đến họ là một hiện tượng rất là hiếm và đã kết thúc rất là sớm, và sau đó hoàn toàn báo chí chính thống chỉ có phê phán, chỉ có chửi thôi. Nói như Nhã Thuyên á, thì cái phía bên văn học chính thống họ xem nhóm mở miệng như là quái vật vậy. Cho nên khi mà Nhã Thuyên khai thác cái đề tài mở miệng như vậy thì luận văn cô bị tịch thu, thì tôi cho là chuyện không đáng ngạc nhiên. Mặc dù một cách công bình mà nói, khi mà đọc luận văn này thì tôi thấy nó không có chủ đích mạnh về chính trị, mà nó lại nghiêng về chủ đích học thuật hơn. Nghiên cứu về lý thuyết của ngoại vi, lý thuyết hậu hiện đại và nghiên cứu về thi pháp của thơ hơn là những cái chuyện chính trị.
Thưa quý vị, đó là phần đầu cuộc nói chuyện giữa chúng tôi với nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc và nhà lý luận văn học Hoàng Ngọc Tuấn. Tuần sau, chúng ta sẽ nghe hai ông Nguyễn Hưng Quốc, Hoàng Ngọc Tuấn lý giải những phản ứng của các bên, từ những người cầm bút phò đảng, phò chế độ, đến ý kiến của giới cầm bút lệ trái, của trí thức trong và ngoài nước, cũng như phân tích ảnh hưởng của vụ luận văn Nhã Thuyên này đối với nền văn học và học thuật của Việt Nam. Mời quý vị theo dõi. Và quý vị có thể tìm đọc luận văn này trong phần kệ sách e-book của trang mạng giamau.org. Ngoài ra, quý vị cũng có thể tham khảo tất cả các bài về vụ này mà giáo sư Trần Hữu Dũng đã gom góp lại và phổ biến qua trang mạng vietstudies.info của ông.